là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh trưa chủ nhật ngày 30 tháng 6 năm 2024 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo điện tử và bản tin quốc tế là ghi nhận kết quả ứng dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất khoai sọ nương tại huyện vùng cao Trạm Tấu. Phần cuối chương trình là chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái, bây giờ là nội dung chi tiết. Sau khi các cơ quan chuyên môn điều tra tổng hợp chỉ số cải cách hành chính đối với các đơn vị cấp huyện, thành phố Yên Bái là địa phương đạt thứ hạng cao nhất với gần 91%, xếp thứ hai là huyện Văn Yên, đứng thứ ba là huyện Bình, còn lại các địa phương khác đạt dưới 90%. Đặc biệt tỷ lệ chênh lệch giữa các đơn vị đứng top đầu và những đơn vị đứng cuối bảng xếp hạng rất lớn, chiếm gần 9%. Đối với lĩnh vực chỉ đạo điều hành, cải cách chế độ công vụ, thành phố cũng là địa phương đạt điểm tối đa và đứng đầu bảng xếp hạng trong nhiều năm liên tiếp. Mặc dù đã có nhiều địa phương bứt phá trong công tác cải cách hành chính năm 2023, nhưng thành phố Yên Bái vẫn luôn khẳng định duy trì vị trí đầu bảng xếp hạng về cải cách hành chính. Điều này cho thấy công tác lãnh đạo chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền, người đứng đầu thành phố Yên Bái rất quyết tâm, sâu sát, có sự vào cuộc mạnh mẽ của các cơ quan đơn vị chức năng để phục vụ người dân và doanh nghiệp trong cải cách thủ tục hành chính.
Năm tháng qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã thực hiện 17 cuộc thanh tra kiểm tra đối với 54 đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh. Qua thanh tra kiểm tra đã phát hiện và yêu cầu các đơn vị sử dụng lao động thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, đồng thời kiến nghị truy thu và thu hồi về quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế là 217,9 triệu đồng, trong đó chi sai đối tượng trên 4,1 triệu đồng, thừa mức đóng gần 2 triệu đồng, thiếu thời gian đóng hơn 63,7 triệu đồng, thiếu mức đóng hơn 56,4 triệu đồng, đồng thời đôn đốc thu số tiền chậm đóng là gần 97,7 triệu đồng. Thời gian qua, công tác thanh tra kiểm tra của Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã đạt được kết quả tích cực, có tác dụng răn đe phòng ngừa các vi phạm. Sau thanh tra kiểm tra, các đơn vị sử dụng lao động còn tồn tại đã khắc phục góp phần đảm bảo quyền lợi của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Tính từ nay đến cuối năm, Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả các cuộc thanh tra kiểm tra theo kế hoạch, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong phân tích, xử lý dữ liệu, đổi mới phương pháp làm việc, sáng tạo khoa học để nâng cao chất lượng hiệu quả các cuộc thanh tra kiểm tra, góp phần giảm thiểu số tiền chậm đóng, phát hiện ngăn ngừa các hành vi lạm dụng trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, đồng thời đẩy mạnh thực hiện các cuộc thanh tra chuyên ngành, đóng đột xuất, kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là việc chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, kiên quyết xử phạt vi phạm hành chính đối với đơn vị có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.
Thời gian qua, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ trong tỉnh tích cực giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong chương trình Festival Khèn Mông và trao chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nghệ thuật khèn, nghệ thuật dùng sáp ong tạo hoa văn trên vải của người Mông huyện Mù Cang Chải, huyện Văn Chấn, huyện Trạm Tấu, lễ hội hoa tớ dày huyện Mù Cang Chải, lễ hội đền Đông Quương Văn Yên, lễ hội đền Mẫu Thác Bà Yên Bình. Bên cạnh đó, các cấp hội chủ động tham gia các sự kiện đồng diễn dân vũ giải phóng Điện Biên tại địa chỉ đỏ, di tích lịch sử đèo Lũng Lô, Festival Múa Sạp rực rỡ sắc màu Tây Bắc với hơn 3.000 diễn viên. Hội thi Lung Linh Vòng Xòe thị xã Nghĩa Lộ với hơn 1.400 nghệ nhân, diễn viên. Lễ hội Trà San Tuyết Suối Giàng, chi bộ cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề Phụ nữ Yên Bái trong chiến dịch Điện Biên Phủ và trình diễn liên khúc dân vũ chào mừng 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ cho Trung ương phát động. Từ nay đến hết năm, Phụ nữ Yên Bái tiếp tục phát huy nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, qua đó có thể tạo cơ hội cho sự phát triển và tiến bộ trên các lĩnh vực của đời sống, tổ chức chuỗi hoạt động sôi nổi, ý nghĩa, chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2024 và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10.
Nhận thức rõ tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe con người, tỉnh Yên Bái đã và đang tăng cường kiểm soát ngăn chặn kịp thời tác hại của việc sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng trên địa bàn tỉnh. Sở Y tế là đơn vị chủ trì phối hợp với các sở ngành, đoàn thể, địa phương, nghiên cứu tham mưu đề xuất kịp thời các giải pháp quản lý thuốc lá điện tử trên địa bàn. Cục Quản lý Thị trường, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 389 tỉnh tăng cường kiểm tra kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân, buôn bán tàng trữ vận chuyển thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng nhập lậu vào địa bàn tỉnh. Sở Công Thương phối hợp với Cục Quản lý Thị trường tỉnh tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về kinh doanh các sản phẩm thuốc lá, trong đó có thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường quản lý kiểm soát việc chấp hành thực hiện quy định về cấm quảng cáo khuyến mại các sản phẩm thuốc lá trên không gian mạng. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo ban ngành đoàn thể, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tăng cường lồng ghép các hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá trong các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại địa phương.
Trong 5 tháng đầu năm 2024, công ty Điện lực Yên Bái đã tổ chức kiểm tra, ghi chỉ số của 100% khách hàng có sản lượng điện tăng, giảm, bất thường từ 30% trở lên. Cụ thể, đối với ghi chỉ số trực tiếp, công ty đã kiểm tra việc thực hiện của bộ phận ghi chỉ số công tơ, xác nhận cảnh báo từ máy tính bảng đối với công tơ có chỉ số tăng, giảm từ 30% trở lên. Kiểm tra thực hiện đọc công tơ từ xa, đưa ra chỉ số bất thường. Đối với ghi chỉ số từ xa, kiểm tra công tác bàn giao dữ liệu, xác nhận chỉ số công tơ trước khi phát hành hóa đơn, thực hiện công tác báo chỉ số công tơ đến khách hàng. Bên cạnh đó, công ty đã kiểm tra các kênh tiếp nhận và giải quyết kịp thời những thắc mắc, kiến nghị về chỉ số và hóa đơn tiền điện. Đội ngũ cán bộ công nhân viên luôn sẵn sàng tư vấn, giải đáp và hướng dẫn khách hàng kiểm tra chỉ số nếu có nghi ngờ về tính chính xác của hóa đơn. Công ty còn tích cực tuyên truyền hướng dẫn khách hàng biết chủ động tra cứu sử dụng công cụ ước tính điện năng, công cụ tính toán tiền điện qua website, app chăm sóc khách hàng của tổng công ty. Tra cứu các dịch vụ điện trên cổng dịch vụ công quốc gia, giúp khách hàng dễ dàng theo dõi, quản lý, tính toán lượng điện năng tiêu thụ của các thiết bị điện, từ đó có thể điều chỉnh thói quen, hành vi sử dụng điện được hiệu quả và tiết kiệm. Điều này giúp đảm bảo công khai, minh bạch trong việc tính toán hóa đơn sử dụng điện của khách hàng khi nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin nổi bật trên các báo được biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, Luật Thủ đô vừa được Quốc hội thông qua sáng 28 tháng 6 tại kỳ họp thứ 7 dành riêng một điều quy định về thử nghiệm có kiểm soát nhằm khuyến khích hoạt động đổi mới sáng tạo. Điều đó nhằm khuyến khích hoạt động đổi mới sáng tạo và làm cơ sở để cơ quan nhà nước xem xét đánh giá các rủi ro có thể phát sinh trước khi quyết định đưa vào ứng dụng chính thức, qua đó xác định cơ chế quản lý, điều chỉnh phù hợp. Điều 25 của luật nêu rõ thử nghiệm có kiểm soát là việc thử nghiệm công nghệ, sản phẩm, dịch vụ hoặc mô hình kinh doanh mới có tính đổi mới sáng tạo trong điều kiện thực tế với phạm vi được giới hạn, dưới sự kiểm soát đặc biệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong một số lĩnh vực có khả năng mang lại giá trị hiệu quả cao về kinh tế xã hội mà pháp luật chưa có quy định, chưa có phép thực hiện hoặc quy định hiện hành của pháp luật không còn phù hợp với đặc điểm tính năng mới của công nghệ, sản phẩm, dịch vụ hoặc mô hình kinh doanh được đề xuất thử nghiệm. Một điểm quan trọng được Luật Thủ đô quy định rõ là tổ chức doanh nghiệp thử nghiệm cá nhân, thử nghiệm được miễn trách nhiệm dân sự đối với thiệt hại gây ra cho nhà nước, được loại trừ trách nhiệm hành chính, trách nhiệm hình sự khi đã tuân thủ đúng và đầy đủ nội dung, quy định trong quy chế thử nghiệm có kiểm soát và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, quy định trong luật này. Trừ trường hợp trong quá trình thử nghiệm đã biết hoặc buộc phải biết về nguy cơ rủi ro nhưng không kịp thời thông tin, báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền và không áp dụng đầy đủ biện pháp phù hợp để ngăn ngừa hạn chế mức độ thiệt hại có thể xảy ra. Theo thông tin trên báo Thanh Niên liên quan đến chính sách quản lý và phát triển công nghiệp dược, Bộ Y tế đang xây dựng dự thảo sửa đổi luật dược năm 2016 với các điểm mới phù hợp với thực tế phát triển. Luật dược 2016 tập trung cho tăng cường việc tự cung tự cấp thiết yếu cho công tác phòng bệnh chữa bệnh, chú trọng tập trung sản xuất các thuốc do nước ta có nguồn lực còn khó khăn, tuy nhiên ngành dược đã có bước tiến qua các năm. Với sự tăng trưởng về công nghệ và mô hình bệnh tật thay đổi, hướng đến mục tiêu cao hơn và để kịp thời giải quyết các vấn đề trong thực tiễn, luật dược cần có các quy định mới, tập trung cho phát triển ngành dược, công nghiệp dược phù hợp với điều kiện hiện tại. Do đó, dự thảo cần có quy định các chính sách ưu đãi về phát triển ngành dược liên quan tới chuyển giao công nghệ, sản xuất thuốc mới, thuốc biệt dược, sản phẩm công nghệ cao. Bên cạnh các quy định về thương mại điện tử, khi thực thi kinh doanh luật này còn cần đảm bảo sự giám sát, xử lý nghiêm minh. Và quan trọng nhất vẫn là sự kiểm tra giám sát chặt chẽ của cơ quan chức năng, tức là nằm ở yếu tố con người. Công nghiệp bán dẫn hay còn gọi là sản xuất chip là hạt nhân của ngành công nghiệp điện tử. Đây là ngành công nghiệp lõi quan trọng cho sự phát triển của ngành công nghiệp khác. Việt Nam có nhiều lợi thế để tham gia vào chuỗi công nghiệp bán dẫn toàn cầu, đặc biệt là nguồn nhân lực dồi dào và việc chủ động triển khai chiến dịch thu hút đầu tư vào lĩnh vực này. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng khẳng định với nguồn cung lao động dồi dào và lực lượng lao động có chất lượng, có thể khẳng định nguồn nhân lực chính là lợi thế lớn nhất và nổi bật nhất của Việt Nam so với các quốc gia nền kinh tế khác. Hiện Bộ Kế hoạch Đầu tư đang xây dựng đề án phát triển nguồn nhân lực cho ngành bán dẫn. Chính phủ hiện cũng rất quan tâm đến đề án và đặt nhiệm vụ khẩn trương ban hành và triển khai chiến lược phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, đề án phát triển nguồn nhân lực bán dẫn phấn đấu đến năm 2030 có 50 đến 100.000 nhân lực chất lượng cao cho ngành sản xuất chip bán dẫn. Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng khẳng định, Chính phủ Việt Nam đã chỉ đạo hết sức quyết liệt để tạo dựng môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi nhất cho các dự án đầu tư công nghệ cao, đặc biệt là trong lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, chuẩn bị sẵn sàng hạ tầng, nguồn nhân lực, thể chế để thu hút hợp tác với các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới. Sau tháng đầu năm nay, Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc khám phá thành công gần 15.000 vụ, bắt giữ hơn 23.000 đối tượng, thu giữ trên 196 kg heroin, hơn 2,34 tấn và 1,47 triệu viên ma túy tổng hợp. Theo Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng C04, cùng với việc truy xuất nguồn gốc, Việt Nam đã phối hợp hiệu quả với nhiều nước để truy quét tội phạm ma túy. Tội phạm ma túy diễn biến phức tạp, kể cả trường hợp người nước ngoài vào Việt Nam thuê căn hộ chung cư cao cấp để tàng trữ, tổ chức sử dụng phân phối ma túy một cách trái phép. Bên cạnh sự xào quyệt ngày một leo thang của tội phạm ma túy thì một mối lo khác cũng lớn dần, đó là các loại ma túy mới gây ảo giác mạnh nhưng lại khó phát hiện. Càng lo ngại hơn khi thông tin từ C04 đưa ra như tháng hành động phòng chống ma túy cho biết một loại ma túy mới cực độc có tên là fentanyl 1. Qua công tác giám định chưa phát hiện fentanyl 1 và các chất dẫn xuất của nó được thu giữ tại Việt Nam. Tuy nhiên, trước xu thế mở rộng thị trường của các loại ma túy này trên thế giới và khu vực thì việc xuất hiện loại ma túy này tại khu vực Việt Nam là khó tránh khỏi. Vì thế, cuộc chiến chống tội phạm ma túy sẽ ngày càng cam go quyết liệt. Cùng với lực lượng chức năng thì trước hết mỗi gia đình cần phải tự trở thành pháo đài bất khả xâm phạm đối với ma túy. Vì rằng bình yên của mỗi một con người, một gia đình, một dòng họ cũng chính là bình yên của toàn xã hội.
Tiếp theo chương trình là mục bình luận quốc tế do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Cuối tuần qua, sự kiện quốc tế đáng chú ý là cuộc tranh luận trực tiếp giữa hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ là ông Donald Trump và ông Joe Biden. Đây là sự kiện chưa từng có tiền lệ giữa hai ứng cử viên cao tuổi nhất và là cuộc tranh luận Tổng thống sớm nhất trong lịch sử của nước Mỹ.
Phiên tranh biện đầu tiên của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay là cuộc đối đầu lịch sử giữa một đương kim Tổng thống và một cựu Tổng thống. Chính vì vậy, người dân Mỹ rất chờ đợi khi thăm dò cho thấy 4 trên 10 người sẽ xem trực tiếp sự kiện này. Còn một số yếu tố khác cũng tạo nên sự hấp dẫn của cuộc tranh luận như các quy định không được mang đạo cụ hay ghi chép được chuẩn bị trước, micro sẽ bị tắt khi tới lượt trả lời. Trong hai khoảng thời gian nghỉ quảng cáo, nhân viên của cả hai bên không được tương tác với ứng cử viên và không có khán giả trực tiếp trong thời gian diễn ra tranh luận. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1976 sự kiện sẽ diễn ra mà không có khán giả trực tiếp để đảm bảo ứng cử viên có thể tối đa hóa thời gian quy định. Về vấn đề biên giới và nhập cư, ông Trump nói rằng sẽ tìm cách thực hiện hành động mạnh tay chưa từng có về vấn đề nhập cư, bao gồm nỗ lực trục xuất những người xin tị nạn sang các quốc gia khác. Ông Trump lặp lại những tuyên bố trước đó rằng chính sách nhập cư của ông Biden là nguyên nhân gây ra tội phạm bạo lực ở Mỹ. Trong khi đó, ông Biden dự kiến sẽ tiếp tục kết hợp các con đường hợp pháp cho người di cư với một số biện pháp răn đe nghiêm ngặt hơn. Bên cạnh đó, Tổng thống Biden cũng chỉ trích chính sách chia cắt của các gia đình tại biên giới của ông Trump. Thứ hai, về thuế, Tổng thống Biden đã hứa sẽ gia hạn cắt giảm thuế cho các hộ gia đình có thu nhập dưới 400.000 đô la mỗi năm. Các quan chức chính quyền cũng cho biết bất kỳ khoản gia hạn cắt giảm thuế nào cũng phải đi kèm với mức thuế cao hơn đối với các hộ gia đình và tập đoàn có thu nhập cao. Về phần mình, ông Trump ủng hộ việc gia hạn các khoản cắt giảm thuế sắp hết hạn và coi toàn bộ luật năm 2017 là một thành công nên tiếp tục. Ngoài ra, các ứng cử viên đổ lỗi cho nhau về lạm phát. Tổng thống Biden nói rằng nền kinh tế mà ông thừa hưởng từ chính quyền cũ là một phần nguyên nhân. Ông Trump đáp lại rằng nền kinh tế Mỹ mà ông Biden tiếp nhận gần như không có lạm phát. Có thể nói, cuộc tranh luận đã mang lại sự tương phản rõ rệt giữa hai ứng cử viên và cách họ thể hiện có thể sẽ ảnh hưởng tới quyết định của các cử tri còn do dự hoặc các cử tri chưa đăng ký bỏ phiếu.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn các huyện vùng cao của tỉnh, trong đó có huyện Trạm Tấu đã có sự chuyển biến rõ rệt. Cùng với các loại cây con giống, thì những cây trồng vật nuôi bản địa được thâm canh theo hướng áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất đã cho năng suất chất lượng cao, góp phần đáng kể và tăng thu nhập cho người nông dân. Câu chuyện về sự phát triển của cây khoai sọ nương những năm qua là một minh chứng điển hình. Từ một cây trồng bản địa trở thành cây trồng chủ lực mang về nguồn thu nhập giúp nhiều gia đình xóa đói giảm nghèo. Sức bật của cây trồng này đến từ sự nỗ lực của người dân, sự tuyên truyền tích cực của địa phương và đặc biệt là triển khai hiệu quả các đề tài dự án khoa học đã góp phần thay đổi phương pháp canh tác để nâng cao giá trị cho cây.
Với sự đồng hành của ngành khoa học và chính quyền địa phương, cuối năm 2020, sản phẩm khoai sọ nương Trạm Tấu đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Cùng với đó là việc xây dựng hệ thống văn bản quản lý sử dụng và kiểm soát chất lượng sản phẩm khoai sọ nương từ khâu trồng, chăm sóc, thu hoạch và bảo quản sản phẩm đã được thực hiện thông qua nhiều đề tài khoa học.
như nghiên cứu, hoàn thiện quy trình sản xuất, sơ chế và bảo quản khoai sọ nương, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận khoai sọ nương Trạm Tấu. Thông qua đó, khoai sọ nương Trạm Tấu đã trở thành một thương hiệu có uy tín trên thị trường, tạo được thuận lợi cho các tổ chức cá nhân trong phát triển sản xuất và kinh doanh sản phẩm khoai sọ nương. Gia đình anh Mùa A Phành, thôn Mù Thấp, xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu hiện có hơn 3 sào khoai sọ nương. Thời điểm này, cây khoai sọ đang phát triển tốt, đang cho củ, nhiều thương lái đã đến đặt hàng dù mùa vụ khoai phải đến khoảng 3-4 tháng nữa mới cho thu hoạch. Năm 2023, với diện tích này, gia đình anh Phành chỉ cần rũ bỏ phần đất bẩn, tách các củ là có thể bán luôn cho thương lái với giá tại vườn khoảng 20.000 đồng 1 kg. Do được trồng trên đất phù hợp, lại được tập huấn cách làm đất, chọn giống, trồng chăm sóc cây khoai nương đúng kỹ thuật nên khóm nào cũng sai củ, củ khoai sọ to đều. Mỗi năm, niềm vui khi cây khoai sọ phát triển tốt, hứa hẹn được mùa đối với anh Phành dường như gấp 3-4 lần so với niềm vui được mùa lúa, anh Phành nói.
Trồng cây khoai sọ ở trên này thì nó dễ hơn trồng ngô với lại lúa kia, bởi vì nó mình chỉ bón phân một lần thôi và mình làm cỏ thì nó dễ làm, nên là mình thu hoạch thì củ nó cũng đều, nó củ nó cũng to, nên là tính ra trồng khoai này thì nó được hơn ngô với lại lúa, nên là chúng tôi chuyển sang trồng khoai.
Nếu như trước năm 2020 xã Bản Mù chỉ có vài chục hecta, đến năm 2024 diện tích khoai sọ đã được mở rộng lên 172 hecta, được trồng đều ở các thôn. Diện tích lúa nương ngô kém hiệu quả và phần đất thiếu nước đã được trồng thay thế bởi cây khoai sọ. Ông Giàng A Trang, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bản Mù cho biết.
Về kỹ thuật thì chúng tôi triển khai theo hướng dẫn của phòng nông nghiệp và các ngành khoa học, người ta lên người ta hướng dẫn cho bà con cũng như là tập huấn cho các hộ gia đình để có cái kỹ thuật để trồng cho nó đảm bảo. Còn cái nữa là chúng tôi có cái giải pháp là thành lập một cái hợp tác xã tiêu thụ nông sản ở trên địa bàn xã, thì chúng tôi kết hợp với những cái doanh nghiệp cũng như là những cái đơn vị ở ngoài, chúng tôi tiêu thụ củ khoai sọ cho bà con nhân dân ở trên địa bàn.
Điểm nổi bật trong việc phát triển cây khoai sọ nương ở Trạm Tấu là việc địa phương này chú trọng đưa yếu tố khoa học kỹ thuật vào song song giữa mở rộng diện tích và nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm. Đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật được tăng cường xuống tận cơ sở để phổ biến tới nhân dân quy trình trồng chăm sóc thu hoạch đúng quy định. Từ khâu lựa chọn củ giống đến kỹ thuật làm đất, trồng, bón phân và thu hoạch đều được cán bộ nông nghiệp ở cơ sở hướng dẫn cho nhân dân. Nhờ phương pháp cầm tay chỉ việc làm đúng theo khoa học mà người dân dần nâng cao nhận thức và thay đổi trong quá trình canh tác, chất lượng khoai được nâng lên, củ tròn, vỏ mỏng, phần thịt trắng, ăn bở tơi, đậm thơm và có hàm lượng dinh dưỡng cao. Vì thế giá bán cũng cao hơn trước. Ông Trờ A Sinh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Xà Hồ nói.
Đến năm 2024 này thì tôi đã tuyên truyền vận động người dân mở rộng diện tích lên đến 100 ha. Và cái năng suất thì chúng tôi ước tính đạt từ 7 đến 8 tấn trên 1 ha. Cao hơn so với các loại cây thông thường từ 30 đến 35%. Và cái giá bán hiện nay thì dao động từ 15 đến 30 nghìn đồng trên 1 kg và có thời điểm thì lên đến 40 nghìn đồng trên 1 kg.
Năm 2020, toàn huyện Trạm Tấu có khoảng 8 hecta khoai sọ nương được trồng ở 10 xã với sản lượng đạt trên 1.000 tấn, thì đến thời điểm này, huyện đã trồng trên 800 hecta khoai sọ nương, năng suất đạt từ 9 đến 11 tấn mỗi hecta, trở thành một trong những loại cây nông nghiệp đem lại thu nhập cao cho người dân. Ông Đặng Tiến Dũng, Phó trưởng phòng nông nghiệp huyện Trạm Tấu cho biết.
Đối với năng suất và sản lượng của khoai sọ đã mang lại hiệu quả kinh tế rất là cao cho bà con đồng bào dân tộc trên địa bàn huyện Trạm Tấu, đặc biệt tập trung diện tích lớn tại 3 xã là Xào Hồ, Bản Công và Bản Mù. Và trong diện tích đã tăng hàng năm thì là chỗ trung tâm ứng dụng của Sở Khoa học cũng đã phối hợp triển khai các đề tài để nâng cao cái giá trị hiệu quả kinh tế của giá trị của cây khoai sọ trên toàn huyện. Trong đó là về tất cả các khâu từ chăm sóc, bảo quản và tiêu thụ ra thị trường, đặc biệt là được đóng góp tem vì đã được sản phẩm chứng nhận OCOP 3 sao của năm 2021.
Từ một sản phẩm thuần túy bản địa, nhưng nhờ bước đi và những định hướng đúng đắn, đặc biệt là ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất, huyện Trạm Tấu đã phát triển cây khoai sọ nương thành sản phẩm có nhãn hiệu trên thị trường. Khu vực, vùng nguyên liệu được quy hoạch tập trung tại các xã như Bản Mù, Bản Công, Xà Hồ, chú trọng vào chất lượng sản phẩm, gia tăng yếu tố khoa học kỹ thuật trong quy trình sản xuất, từ đó mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn hẳn cho người dân so với các loại cây trồng truyền thống.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái.
Chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái.
quý vị và các bạn, trong những năm qua, phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc đã lan tỏa sâu rộng trong cán bộ hội viên phụ nữ trong toàn tỉnh. Thông qua phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương hội viên phụ nữ điển hình làm kinh tế giỏi, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng và hạnh phúc. Trong chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau. Mạnh dạn trong phát triển kinh tế, bà Lương Thị Thanh, thôn Thanh Bình, xã Phú Thịnh, huyện Bình, luôn chủ động tìm hiểu, học hỏi, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm và vay vốn để đầu tư phát triển kinh tế. Với diện tích gần 1 hectare, năm 2015, gia đình bà Thanh bắt tay phát triển kinh tế như trồng chè, trồng 140 gốc bưởi diễn, bưởi sửu, chăn nuôi lợn, gà và kinh doanh vận tải. Trừ chi phí mỗi năm, gia đình cho thu nhập trên 100 triệu đồng mỗi năm. Bà Lương Thị Thanh, thôn Thanh Hùng, xã Phú Thịnh, huyện Bình chia sẻ.
Hội cho vay vốn để đầu tư vào chăn nuôi với trồng cây ăn quả với lại làm kinh tế của gia đình. Nói chung là kinh tế bây giờ cũng tạm ổn. Các cấp hội đầu tư cho cố gắng là tạo điều kiện là tìm cái đầu ra cho chúng tôi thì là nó làm ăn thì nó thuận lợi hơn.
Ông Mai Xuân Bính, bí thư chi bộ thôn Thanh Hùng, xã Phú Thịnh, huyện Bình cho biết.
Kinh tế phát triển rất là mạnh và lồng ghép với các cái mô hình khác như mô hình dạy con ngoan và mô hình gia đình hạnh phúc. Thì từ đó là tạo một cái phong trào mà bà con rất là tin tưởng và có nhiều những cái mô hình điển hình trong thôn là bằng cái bàn tay lao động của hội viên thì cũng đã xây dựng cái kinh tế của từng gia đình. Cái thu nhập hàng năm thì năm sau cao hơn năm trước và góp phần với cái mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao.
Là xã thuần nông với trên 1.000 hội viên phụ nữ sinh hoạt ở 10 chi hội. Trong những năm qua, Hội Phụ nữ xã Phú Thịnh đã tín chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cho gần 300 hội viên phụ nữ vay vốn để phát triển kinh tế với tổng dư nợ trên 12 tỷ đồng. Qua đó xây dựng gần 40 mô hình phát triển kinh tế giỏi cho thu nhập từ 70 đến 300 triệu đồng mỗi năm. Ngoài ra, Hội Phụ nữ xã hỗ trợ sinh kế cho 2 hộ hội viên phụ nữ nghèo vay vốn phát triển kinh tế không tính lãi, giúp 8 hộ hội viên thoát nghèo, qua đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 5,44%, xây dựng xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Bà Nguyễn Thị Mỹ Huệ, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Phú Thịnh, huyện Bình nói.
Trong thời gian tới thì đối với phụ nữ lại tiếp tục tham mưu với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã lại tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để vận động chị em hội viên phụ nữ tập trung vào phát triển kinh tế, góp phần vào cái xóa đói giảm nghèo của địa phương xã Phú Thịnh, đặc biệt là các cái mô hình kinh tế cho thu nhập từ 70 đến 100 triệu đồng là rất nhiều. Ngoài ra thì các cái mô hình phát triển kinh tế cao hơn nữa là từ 150 triệu đồng đến 200 triệu đồng và từ 150 triệu đồng đến 300 triệu đồng là có rất nhiều mô hình.
Nhờ tư duy sáng tạo, tinh thần ham học hỏi, chịu thương, chịu khó, nhiều chị em đã làm chủ các mô hình phát triển kinh tế, tạo ra những sản phẩm mới từ những cây trồng chủ lực của tỉnh như quế, chè, măng tre bát độ, dâu tằm, tích cực đầu tư phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm, làm du lịch, thương mại, dịch vụ, mang về thu nhập hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng mỗi năm. Chị Nguyễn Thị Hoa ở thôn Đồng Phú, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái là một trong hộ hội viên mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế tổng hợp. Hiện gia đình chị có trên 70 con lợn rừng và lợn lục yên với giá bán từ 120 đến 180.000 đồng mỗi kg, nuôi trên 100 con gà đen, trồng trên 100 gốc bưởi da xanh, bưởi diễn, 150 gốc đào cảnh và trồng rừng. Trừ chi phí, gia đình chị Hoa mỗi năm cho thu lãi trên 200 triệu đồng. Chị Nguyễn Thị Hoa, tổ Đồng Phú, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái cho biết.
Được học hỏi, rồi là chia sẻ, thì là cũng gia đình cũng làm đến một cái mô hình tổng hợp như này, vừa là lợn gà rồi là rau cỏ rồi bưởi bòng hoa quả chẳng hạn, thì cũng phát triển cũng gọi là bây giờ mới học hỏi ấy, thì gọi là tạm ổn, thế còn cũng xin cũng được là học hỏi rồi chia sẻ của các bạn làm trước ấy để cho có một cái gia đình có một cái kinh tế phát triển hơn.
Tham gia hội viên gần 20 năm, gia đình chị Lương Thị Loan ở phường Nam Cường được Hội Phụ nữ phường hỗ trợ vay vốn để đầu tư vào trồng quế, đào ao thả cá, chăn nuôi lợn gà. Đến nay gia đình chị có trên 2 hectare quế, 1 mẫu ao, trên 4 sào chè bát tiên, nuôi lợn gà. Trừ chi phí mỗi năm gia đình chị thu nhập gần 200 triệu đồng, nuôi dạy các con ăn học, trưởng thành. Chị Lương Thị Loan, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái, nói.
Vốn của Hội Phụ nữ ở phường thì tôi cũng có đầu tư vào chăn nuôi, trồng trọt, làm ăn kinh tế, thu nhập cũng ổn định. Tôi cũng muốn hội phụ nữ tạo điều kiện cho tất cả hội viên được vay vốn để phát triển làm ăn kinh tế.
Phường Nam Cường hiện có 513 hội viên phụ nữ sinh hoạt ở 5 chi hội để giúp chị em mạnh dạn phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Thời gian qua, Hội Phụ nữ xã tạo điều kiện cho trên 120 hội viên vay vốn, dư nợ trên 5 tỷ đồng để đầu tư vào chăn nuôi lợn, gà, trồng rừng, kinh doanh dịch vụ. Ngoài ra, chị em còn được tham gia các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt, tích cực tham gia các phong trào thi đua như phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình, hạnh phúc, làm theo Bác, thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững. Đặc biệt, thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, chị em đóng góp tiền mặt, hàng nghìn ngày công lao động, hiến đất, cùng nhau làm đường bê tông, giao thông nông thôn, bảo vệ môi trường, dọn dẹp vệ sinh đường làng ngõ xóm, phân loại rác, xử lý đúng nơi quy định, tham gia trồng hoa và cây xanh nhằm tạo cảnh quan sáng xanh sạch đẹp. Bà Đinh Thị Hảo, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Nam Cường, thành phố Yên Bái cho biết.
Hỗ trợ về các cái khoa học kỹ thuật, chuyển giao khoa học kỹ thuật cũng như là đề nghị với ngân hàng chính sách xã hội là tạo điều kiện cho các hội viên được vay vốn phát triển kinh tế. Và tới đây chúng tôi sẽ tiếp tục đề nghị cấp ủy chính quyền cũng như là ngân hàng là tạo điều kiện để cho các hội viên có cái nguồn lực phát triển kinh tế và xây dựng một cái thương hiệu đối với lại các cái mô hình này. Và chúng tôi sẽ liên kết các cái tổ hợp tác trong toàn phường để làm ra một chuỗi sản phẩm mang tính thương hiệu của hội viên Hội Phụ nữ phường Nam Cường chúng tôi.
Toàn tỉnh hiện có trên 7.400 mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi, trong đó có gần 1.800 mô hình cho thu nhập từ 200 triệu đồng mỗi năm, 92 mô hình có thu nhập trên 500 triệu đồng mỗi năm. Các chị em phụ nữ đã đứng ra thành lập gần 600 tổ tác, 24 hợp tác xã và 14 doanh nghiệp phát triển nhiều sản phẩm chủ lực đặc sản, ngành nghề, góp phần giải quyết việc làm, tạo sinh kế cho người dân, góp phần vào công tác xóa đói giảm nghèo tại các địa phương. Với vai trò là điểm tựa của hội viên phụ nữ, thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới, phối hợp triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng, hỗ trợ vay vốn cho gia đình hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu, xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ sản phẩm, duy trì có hiệu quả hoạt động nhóm, tổ hợp tác xã phát triển kinh tế, phối hợp đào tạo, dạy nghề, hướng nghiệp, tư vấn, giới thiệu việc làm cho phụ nữ và lao động nông thôn, đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2022-2027, duy trì phong trào phụ nữ giúp nhau làm kinh tế giỏi tại các cơ sở hội, góp phần xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo và hội nhập. Quý vị vừa nghe chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, Thế Giới Xe, nơi hội tụ những thương hiệu xe nổi tiếng. Xe điện VinFast, Iadea, Decabyte, Osaka, Detech, GIV, GVC, xe đạp điện dành cho học sinh dưới 16 tuổi. Xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Xe đạp thể thao, xe đạp. Xe máy Honda, Yamaha, Suzuki. Chào hè năm 2024, tặng 5 triệu cho xe gà 50 phân khối, tặng 4 triệu cho xe máy điện, tặng 500.000 đồng đến 2 triệu 500.000 đồng cho xe máy, xe đạp điện, xe đạp thể thao, xe đạp. Miễn lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký xe. Bán trả góp miễn trả lãi. Tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà giá trị hấp dẫn cho các dòng xe. Ưu đãi áp dụng cho tùy loại xe. Đối với khách hàng mua xe điện VinFast được quay số có cơ hội trúng thưởng. Mới giải nhất, mỗi giải một xe Vento S trị giá 50 triệu đồng. Hai giải nhì, mỗi giải một xe Felix S trị giá 27 triệu đồng. 30 giải ba, mỗi giải một xe Evo 200 trị giá 18 triệu đồng. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ, các lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đã qua sử dụng. Bán online và trực tiếp khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí, bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối xe chính hãng, những thương hiệu xe nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Tổng kho bán buôn bán lẻ, hàng đầu tỉnh Yên Bái. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Trân trọng kính mời quý khách. Địa chỉ: Cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Ngập Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555.
Chào Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.